truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 6 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để thu thập thông tin, trao đổi ý kiến phục vụ công tác hỗ trợ kỹ thuật cho phân tích dịch vụ tư vấn đô thị Việt Nam.
Ổi Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đang là một trong những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Việc xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở phường Phan Đình Phùng những năm gần đây đã trở thành phong trào. Cuộc vận động đã tác động rất lớn đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa của địa phương, góp phần quan trọng để địa phương phát triển vững mạnh toàn diện. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với hơn 60 thành viên câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa. Tham dự buổi gặp gỡ có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa đúng vào những ngày tháng 10 lịch sử, khi mà thành phố Thái Nguyên đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đã thông tin đến các thành viên trong câu lạc bộ hưu trí về những mốc phát triển quan trọng trong sự phát triển của thành phố Thái Nguyên suốt chặng đường 55 năm qua. Đồng thời giới thiệu về những dự án đang được thực hiện trên địa bàn thành phố, cũng như việc sát nhập 5 xã thị trấn của các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình về thành phố. Đặc biệt trong ngày kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố, sẽ có 5 nội dung: đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh và mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tại buổi gặp gỡ, ông Phùng Đình Thiệu, chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí huyện Định Hóa, đã gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đến câu lạc bộ, cũng như là đã chia sẻ các thông tin quan trọng về thành phố để các thành viên trong câu lạc bộ hiểu và biết hơn về thành phố thép anh hùng.
Chiều ngày 4 tháng 10 năm 2017, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố để thu thập thông tin, trao đổi ý kiến phục vụ công tác hỗ trợ kỹ thuật cho phân tích dịch vụ tư vấn đô thị Việt Nam. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới gồm các chuyên gia về đô thị, quy hoạch đã trao đổi và tìm hiểu những thuận lợi khó khăn trong quá trình đô thị hóa tại Thái Nguyên, tổ chức kinh tế không gian, tiềm năng tăng trưởng, tiềm năng phát triển của thành phố, thách thức và cơ hội chung mà thành phố Thái Nguyên đang đối diện. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các sở ngành liên quan đã cung cấp những thông tin về tiềm năng phát triển của đô thị Thái Nguyên, tóm tắt tổng quan sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và định hướng phát triển trong tương lai. Những thông tin thu thập tại buổi làm việc sẽ được đoàn phân tích và có những hỗ trợ tư vấn phù hợp cho sự phát triển đô thị của Việt Nam.
Tính đến cuối tháng 9, tổng thu trong cân đối trên địa bàn tỉnh đạt 9.124 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán cả năm, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa được 7.215 tỷ đồng, bằng trên 106% dự toán. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 1.909 tỷ đồng, bằng gần 85% dự toán. Có thể thấy trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017 thì thu ngân sách là chỉ tiêu được hoàn thành sớm nhất. Trong số các khoản thu chính từ nguồn thu nội địa, thu tiền cấp quyền sử dụng đất vượt kế hoạch ở mức cao nhất với 1.650 tỷ đồng, bằng 254% dự toán năm. Tiếp đến là thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh được 1.362 tỷ đồng, bằng 109,6% dự toán năm. Thuế thu nhập cá nhân được hơn 768 tỷ đồng, bằng 96% dự toán năm. Thu tiền cho thuê đất được 295 tỷ đồng, đạt 94% dự toán. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản được 143 tỷ đồng, đạt 140% dự toán. Phí lệ phí được 168 tỷ đồng, đạt 99% dự toán. Một số khoản thu có số thu cao nhưng so với dự toán chỉ đạt hoặc vượt không đáng kể so với tiến độ thu bình quân cả năm, gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 1.404 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán năm. thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương được gần 716 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán năm. Thu khác ngân sách được 78 tỷ đồng, bằng 81% dự toán. Với những kết quả đã đạt được trong thu ngân sách 9 tháng qua, tỉnh ta phấn đấu năm 2017 đạt tổng thu ngân sách khoảng 12.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa khoảng 9.300 tỷ đồng, còn lại là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên có trên 1.300 hộ đơn vị tổ chức doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đây là lực lượng chính đóng góp vào ngân sách của địa phương cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của phường trong những năm qua. Ngoài phát triển kinh tế theo cơ cấu đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, phường còn chú trọng đến việc phát triển kinh tế tiêu thụ công nghiệp, trong đó có sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện nay trên địa bàn phường có gần 30 hộ đơn vị và doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng với mặt hàng chủ yếu là gạch không nung và đá xây dựng. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Chùa Hang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp có hiệu quả, giúp các tiểu thương, hộ sản xuất kinh doanh và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và đóng góp cho ngân sách của địa phương. 9 tháng năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 4,8 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, trong đó thu từ thương mại dịch vụ và tiêu thụ công nghiệp đạt trên 3,8 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 80%.
Trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 10 tại trường mầm non 19 tháng 5, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho gần 80 học viên là tổng phụ trách đội các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở đã được truyền đạt các nội dung về chuẩn hóa nghi thức đội và điều lệ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng thiết kế tổ chức các hoạt động tập thể cho thiếu nhi. Phương pháp kiểm tra đánh giá công nhận chuyên hiệu chương trình rèn luyện đoàn viên theo mô hình mới, kỹ năng điều hành sinh hoạt tập thể, thu hút thiếu nhi tham gia hoạt động đội tại các trường phổ thông, kỹ năng kỹ thuật về tổ chức hát múa dân vũ cho các em học sinh, định hướng nội dung thi giáo viên làm tổng phụ trách đội giỏi năm học 2017-2018. Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm công tác đội, qua đó góp phần xây dựng tổ chức đội và phong trào thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Vào khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 10, một vụ cháy đã xảy ra tại gia đình chị Nguyễn Hải Yến, tổ dân phố số 4, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình chị Yến vắng nhà, nghe tiếng nổ lớn kèm theo nhiều khói đen, người dân xung quanh đã kịp thời báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã huy động gần 30 cán bộ chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường phối hợp cùng người dân dập tắt đám cháy, ngăn cho không cháy lan sang nhà dân ở xung quanh. Do căn nhà nằm sâu trong ngõ, không gian chật hẹp nên đã gây nhiều cản trở lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản của gia đình đã bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy. Thưa quý vị và các bạn, do phù hợp với thổ nhưỡng nên cây ổi trồng ở Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho quả rất giòn, ngọt và dày cùi, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây là một trong những loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân trong xã. Chính vì thế, việc xây dựng nhãn hiệu để khẳng định chất lượng sản phẩm là một trong những việc làm cần thiết để tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng quả ổi trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gần chục năm trước, việc trồng ổi ở Linh Sơn chỉ xuất hiện ở vài hộ dân. Sau thấy quả ổi có chất lượng tốt, người dân bán được giá thì mọi người bắt đầu trồng nhiều. Từ năm 2010 đến nay, diện tích ổi của xã tăng nhanh từ 5 hectare lên gần 40 hectare với trên 400 hộ trồng. Giống ổi được bà con trồng nhiều là ổi Đài Loan, ổi Thanh Hà, ổi Đào, ổi Hưng Yên, trong đó tập trung ở các xóm như Làng Phan, Núi Hột, Linh Chử, Thông Nhãn, Khánh Hòa. Để nâng cao chất lượng ổi, người dân trong xã đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng ổi thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao. Trao đổi với ông Nguyễn Chu Việt, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn được biết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã vươn lên thoát nghèo nhờ nghề trồng ổi. Trung bình mỗi năm, trừ chi phí, các hộ dân trồng ổi thu lãi được từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Ông Việt cho biết thêm.
Về phía đảng ủy chính quyền địa phương thì có nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo và phát triển cây ăn quả nói chung Nhưng mà cái trọng tâm là đưa vào là cái ổi. Và thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo mở rộng ra cho các xóm. Đến hiện nay thì trên địa bàn xã có 8 xóm là tập trung vào trồng cây ổi và cũng có thu nhập tương đối cao. Và trong thời gian tới, nếu như mà được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu ổi Linh Sơn ấy, thì về quan điểm trước hết là chúng tôi sẽ phải phát huy được cái giá trị của nó, đó là trực tiếp giao cho hội nông dân của xã phối hợp với tổ hợp tác trồng ổi sẽ quản lý cái nhãn hiệu ổi một cách có hiệu quả nhất. Thế và chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền vận động các cái hộ dân ở các xóm còn lại là tập trung đầu tư và phát triển cây ăn quả, trong đó sẽ tập trung phát triển cây ổi để chúng ta xây dựng cái nhãn hiệu ổi Linh Sơn có giữ được cái thương hiệu lâu dài để làm cái động lực phát triển kinh tế, thu nhập, nâng cao thu nhập cho người dân.
Gặp gỡ và trò chuyện với ông Hoàng Đình Giong, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn được biết, gia đình ông hiện đang trồng giống ổi đường mua từ Hưng Yên trên tổng diện tích 720m². Do nắm được kỹ thuật chăm bón nên gia đình ông có thể trồng được ổi ra quả 4 mùa, vị ổi đậm đà, thơm, giòn. Bình quân mỗi năm, vườn ổi gia đình ông cho thu hoạch khoảng trên 10 tấn quả với giá bán từ 15.000 đến 35.000 đồng 1 kg tùy từng thời điểm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng từ cây ổi.
So với cây ổi thì không cây nào cho được cái giá trị kinh tế cao như thế. Bởi vì đối với các cây ăn quả khác thì người ta chỉ thu một lần, kể cả vải, kể cả nhãn thì một lần, một năm một lần. Nhưng cây ổi thì có thể gần như quanh năm. Mà giá trên thị trường hiện nay là chấp nhận được. Khi người nông dân đầu tư vào cây ổi sau khi chủ trì chăm sóc sẽ đều có lãi và có thể nói lãi rất cao. Nhiều hộ nông dân của Linh Sơn đã làm giàu trên cây ổi. Ở đây quá trình trồng ổi thì trước khi cũng là trao đổi với các cái hộ nó trồng trước, nhất là hộ kinh nghiệm trồng trước. Sau khi có kinh nghiệm trước thì về mình thực hiện cái quy trình trồng qua kinh nghiệm đấy là kinh nghiệm trao đổi. Sau khi trồng xong thì thông qua chỗ hội nông dân xã là tổ chức các lớp tập huấn, có mời các cái giảng viên, đặc biệt là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn của huyện, và có những lớp tập huấn là rất là đặc biệt là mời các đồng chí giáo sư tiến sĩ của trường Đại học Nông lâm Tây Nguyên về trực tiếp giảng, trực tiếp giải đáp các cái câu hỏi thắc mắc của bà con nhân dân trong quá trình trồng ổi. Ví dụ tôi trồng cái ổi này mà tại làm sao cũng vẫn giống ổi ấy mà trên đất của tôi trồng nó không ngọt bằng người khác, hoặc là cây ổi của tôi nó ra quả nhưng quả nó không đẹp đấy, hoặc là cũng cây ổi ấy mà cái tán của tôi tạo nó không đẹp. Như là các cái đồng chí chuyên gia về cây ăn quả giảng giải rất là cẩn thận mà tỉ mỉ, do vậy bà con nhân dân đã biết áp dụng.
Theo người dân ở xã Linh Sơn thì muốn ổi đạt chất lượng cao, cho quả to cần phải thực hiện theo đúng quy trình từ trồng cho đến chăm bón cây. Thông thường mỗi cây ổi được trồng cách nhau khoảng 3 mét. Khi cây ra hoa cần vun gốc, xới tơi đất để rễ cây ổi dễ phát triển. Khi quả non có đường kính khoảng 2 đến 3 cm, phải dùng túi ni lông bọc từng quả để tránh bị sâu, bị nấm. Trước kia cây ổi chỉ cho quả vào hai đợt chính là từ tháng 6 đến tháng 9 và từ tháng 11 đến tháng 2 tính theo dương lịch. Nhưng hiện tại, người dân trong xã đã học được cách trồng và chăm bón để cây ổi ra quả quanh năm bằng cách chủ động bấm ngọn, tuốt lá, bón phân chuồng đã xử lý hoai mục, giúp cây có đủ chất dinh dưỡng để phục hồi, nảy chồi ra quả. Từ đó cây ổi cho quả quanh năm và đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Cùng với đó, do biết chăm bón đúng cách nên cây ổi ở Linh Sơn có thể cho thu hoạch khoảng 10 năm mới phải trồng lại và quả không bị sâu. Chính vì thế, cây ổi đã trở thành cây kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo ở xã và giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Hiện nay, bình quân mỗi năm, người dân xã Linh Sơn thu được hơn 120 tấn ổi, doanh thu đạt khoảng trên 4 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Từ trồng ổi, nhiều hộ có thu nhập từ 150 triệu đồng một năm trở lên. Trao đổi thêm với ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn được biết, các hộ dân trồng ổi trên địa bàn xã đều mong muốn những quả ổi do chính họ làm ra sẽ có thương hiệu để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn về ổi Linh Sơn. Xã có chủ trương xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây ổi trên địa bàn. Hiện các hộ dân đang tích cực làm hồ sơ để đăng ký tham gia. Tính đến nay, xã có khoảng trên 100 hộ dân đã đăng ký tham gia. Ông Hòa cho biết.
Thì hiện tại đối với Linh Sơn, xã Linh Sơn chúng tôi là cái cây ổi bây giờ hiện tại là đang được bà con ưa chuộng nhất. Bởi vì thực chất cho thu nhập rất là cao, nhiều nhà đã giàu lên vì từ cây ổi. Thế nhưng mà với cái hiện tại như hiện nay là bà con đang tiêu thụ tự do, chưa có được nhãn hiệu, mà chúng tôi là đã có đăng ký và đã gửi được cái sản phẩm cũng như là các cái thủ tục về đến tận Hà Nội rồi. Thế và hiện tại là bà con rất mong muốn là được công nhận chính thức để đưa vào sử dụng cái nhãn hiệu quả ổi Linh Sơn.
Linh Sơn là xã trung du miền núi, trong đó 80% người dân sinh sống bằng nghề trồng trọt chăn nuôi. Xã có lợi thế về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với sự phát triển cây ăn quả, đặc biệt là cây ổi. Hiện tại do chất lượng quả tốt, phù hợp với người tiêu dùng, số lượng gia đình trồng ổi còn chưa lớn nên người trồng ổi ở Linh Sơn vẫn tự sản xuất, tự tiêu thụ. Tuy nhiên, để đảm bảo đầu ra cho quả ổi Linh Sơn trong tương lai một cách ổn định, nhất là trong điều kiện diện tích trồng ổi tiếp tục tăng nhanh, Đảng ủy và chính quyền xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng và bảo vệ nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn, đồng thời tích cực vận động người dân tham gia vào tổ hợp tác sản xuất, tiến tới hình thành hợp tác xã để xây dựng nhãn hiệu tập thể ổi Linh Sơn. Tin rằng với giá trị kinh tế mà người dân xã Linh Sơn thu được từ cây ổi, việc xây dựng nhãn hiệu và thương hiệu cho loại cây trồng này sẽ sớm được thực hiện, góp phần khẳng định và nâng cao năng suất, chất lượng ổi trên địa bàn.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, cấp ủy chính quyền phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể 40 tổ dân phố tích cực tổ chức tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của cuộc vận động để toàn thể nhân dân cùng tham gia. Đến nay, cuộc vận động đã thu được nhiều kết quả nổi bật, đưa Phan Đình Phùng trở thành địa phương phát triển với diện mạo ngày một khang trang, văn minh và hiện đại.
Theo báo cáo, năm 2016, toàn phường đã có 4.937 trên 5.052 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm gần 98 số hộ. Trong đó có 245 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường. 37 trên 40 tổ dân phố đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Tinh thần đùm bọc, gắn kết yêu thương để chia sẻ trong cộng đồng. Điều này được thể hiện qua các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, năm 2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phát động các phong trào quyên góp, vận động các đoàn thể đóng góp được gần 100 triệu đồng vào nguồn quỹ vì người nghèo của phường. Ngoài ra, cán bộ nhân dân trong phường còn quyên góp ủng hộ các loại quỹ như chất đầu sa cam, trẻ thơ khuyến học. Từ các nguồn quỹ trên, đã có một hộ gia đình được xây dựng nhà đại đoàn kết và hai hộ gia đình được sửa chữa lại nhà ở. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hội và bà Đỗ Thị Thái ở tổ 28 đã vui mừng chia sẻ. Cả hai ông bà đều đã cao tuổi, không có con cái, không có lương, cuộc sống chỉ trông vào tiền làm vàng mã thuê và tiền trợ cấp trên 80 tuổi của địa phương. Ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 20 năm của gia đình đã xuống cấp. Trước hoàn cảnh trên, Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và bà con trong tổ đã hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp ông bà sửa chữa lại toàn bộ ngôi nhà. Ông Hội cho biết thêm.
Sau khi mà sửa chữa nhà ở yên tâm thì là chúng tôi cảm thấy là được yên tâm. Đây là một cái tấm lòng gọi là đại đoàn kết, mà chỉ có chế độ ta ở đảng ta thì mới có được những cái sự kiện như thế này, thì mới giúp đỡ những người nghèo hoặc là những người khó khăn thì trong nhà dột nát. Thế thì sau khi mà hoàn tình tốt thì là vợ chồng tôi sống gọi là tuổi già sống yên ổn và tham gia công tác xã hội rất là tốt.
Một việc làm có tác động trực tiếp đến phong trào xây dựng đời sống văn minh đô thị ở phường Phan Đình Phùng, phải kể đến đó là sự quyết tâm đồng thuận trong việc đóng góp kinh phí, công sức để xây dựng nhà văn hóa. Nhận thấy nhà văn hóa là cơ sở thiết yếu không thể thiếu trong sinh hoạt cộng đồng. Trong những năm gần đây, ngoài việc thành phố Thái Nguyên hỗ trợ kinh phí để làm nhà văn hóa, nhiều tổ dân phố của phường đã vận động nhân dân trong tổ quyên góp với số tiền lớn để làm nhà văn hóa. Điển hình như các tổ dân phố 37, tổ dân phố 35 và 36. Qua vài lần được dự lễ khánh thành nhà văn hóa trên địa bàn phường, chúng tôi cảm nhận người dân rất phấn khởi khi có nhà văn hóa mới. Hiện nay, hầu hết các tổ dân phố của phường Phan Đình Phùng đều thành lập được tổ văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh, 10 trên 40 tổ dân phố thành lập được đội bóng chuyền hơi. Đặc biệt, phường đã thành lập được cả câu lạc bộ dưỡng sinh và câu lạc bộ thơ. Phong trào xây dựng đời sống văn minh đô thị ở phường Phan Đình Phùng còn được thể hiện qua việc triển khai tốt các mô hình điểm như mô hình khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh, mô hình xây dựng tổ dân phố tự quản đảm bảo an ninh trật tự. Hàng năm, căn cứ vào tình hình đặc điểm ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đều tổ chức hướng dẫn cho các tổ dân phố đăng ký thực hiện theo kế hoạch. Là đơn vị vừa được phường chọn làm điểm về thành lập tổ dân vận điểm của thành phố, Bà Quản Thị Lý, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19 cho biết.
Chúng tôi thấy là chúng tôi cũng phải xác định là cần phải có những cái trách nhiệm, rồi là phải cố gắng làm sao để mà hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của ban dân vận điểm và những cái nhiệm vụ mà do đảng ủy phường cũng như là ban dân vận của thành phố cũng như là tỉnh ủy đã tin tưởng và giao phó chúng tôi.
Bà Lý cũng cho biết thêm, năm 2017, chúng tôi cho nhân dân đăng ký mô hình khu dân cư đảm bảo mỹ quan đô thị, tuyến phố văn minh để thực hiện. Vì tổ dân phố của chúng tôi khá đông hộ dân nên không thực hiện tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thì đô thị sẽ nhếch nhác, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Bởi thế, hai năm nay, tổ dân phố chúng tôi đều chọn mô hình này để thực hiện. Nhìn chung, bà con trong tổ rất tích cực tham gia vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các quy định về trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố. Nói về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong thời gian tới, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Trong thời gian tới đây, chuẩn bị cho tới ngày đại đoàn kết toàn dân tộc 18 tháng 11, ban chỉ đạo cuộc vận động của phường chúng tôi đã họp ban hành kế hoạch hướng dẫn đối với lại các ban vận động để chuẩn bị tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Chúng tôi xác định đây là một trong những động lực mạnh mẽ để cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc của phường Phan Đình Phùng phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và hiện đại.
Có thể thấy, nhờ sự quan tâm chỉ đạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong phường, nên việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở phường Phan Đình Phùng những năm gần đây đã thực sự trở thành phong trào rộng lớn, mang lại nhiều kết quả thiết thực tới đời sống của nhân dân. Cuộc vận động đã tác động rất lớn đến hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa của địa phương, góp phần quan trọng đưa phường Phan Đình Phùng phát triển vững mạnh toàn diện, xứng đáng với vị thế trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng mất nước do mất điện. Căn cứ thông báo số 09 ngày 4 tháng 10 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên để đấu nối trạm biến áp mới vào vận hành, thời gian từ 4 giờ đến 9 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2017. Do vậy, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên sẽ tạm ngừng sản xuất tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên. Khu vực các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Quang Trung, Trương Vương, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, xã Sơn Cẩm sẽ bị mất nước từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn cần thuê xe ô tô từ 5 đến 45 chỗ. Bạn cần mua vé máy bay giá rẻ. Bạn cần đi du lịch trong nước và quốc tế. Hãy đến với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh. Công ty chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe ô tô chất lượng từ 5 đến 45 chỗ ngồi, là đại lý bán vé máy bay cấp 1 tại thành phố Thái Nguyên, là một trong những đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch trọn gói trong nước và quốc tế. Với phương châm uy tín với khách hàng là tương lai của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi không ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải và Du lịch Khánh Thịnh, địa chỉ tổ 6, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại văn phòng 02083 544 344. Điện thoại phòng lữ hành 01682 566 766. 0974 612 900. Email du lịch khánh thịnh@gmail.com. Website vận tải khánh thịnh.com.
Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như câu sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aritino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không? Bà hỏi đúng người rồi đấy. nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.